Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Mai Vân, Thụy My, Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 9 năm 2017. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp kín về hồ sơ người Hồi giáo Rohingya. Hàn Quốc tập trận bắn tên lửa hành trình có thể dùng để đánh phủ đầu Bắc Triều Tiên. Hàng trăm ngàn người tại Pháp xuống đường biểu tình chống cải cách luật lao động. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng tiền Trung Quốc đã thổi bay ảnh hưởng của Mỹ tại Campuchia? Kính thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bắt đầu họp kể từ hôm nay về tình trạng người Rohingya ở Miến Điện. Theo số liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc, có đến 370.000 người Rohingya đã chạy qua lánh nạn ở Bangladesh từ cuối tháng 8 đến nay. Cao ủy nhân quyền đã nói đến một cuộc thanh lọc chủng tộc quy mô. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an lại quyết định họp kín, gây bất bình không ít nơi các tổ chức phi chính phủ. Thông tín viên RFI tại New York, Marie Bourreau, tường thuật.
Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần lễ mà Hội đồng Bảo an họp về tình hình Miến Điện. Lần nào cũng họp kín, thảo luận riêng, báo chí không được tham dự. Đối với ông Louis Charbonneau, thuộc tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, các nhà ngoại giao như vậy đã gửi đi một thông điệp không khác gì một giấy phép sát nhân. Theo ông Charbonneau, khi người ta đã nói đến một chiến dịch thanh lọc chủng tộc trên quy mô lớn, với một nhóm sắc tộc của cả một bang bị trục xuất đi nơi khác, thì cái gì có thể biện minh cho việc tình hình Miến Điện chỉ được thảo luận một cách miễn cưỡng? Câu trả lời dĩ nhiên là Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Miến Điện. Bắc Kinh đã ra sức vận động để cho đề mục này không nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Các tổ chức phi chính phủ không để yên và đòi phải có những hành động cụ thể. Theo ông Charbonneau, tổ chức Human Rights Watch của ông muốn Hội đồng Bảo an đe dọa trừng phạt, phong tỏa tài sản, cấm đi lại, cấm vận vũ khí. Tổ chức nhân quyền trên đã nghe giới ngoại giao nói rằng điều đó có thể gây khó khăn cho bà Aung San Suu Kyi. Nhưng đối với ông Charbonneau, phải nói thẳng là bà Aung San Suu Kyi đã có lập trường rất rõ ràng, đó là không nói gì cả.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Vài ngày trước cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi tình hình Miến Điện có thể được đưa ra thảo luận, bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo ở Miến Điện, đã từng thông báo sẽ đến dự, thế nhưng rốt cuộc bà cho biết sẽ không đến. Miến Điện sẽ do Phó Tổng thống thứ nhì đại diện. Cũng liên quan đến Miến Điện và người Hồi giáo Rohingya, tổ chức Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda kêu gọi cung cấp vũ khí cho người Rohingya và đe dọa trả đũa cuộc đàn áp tại Miến Điện. Lời cảnh báo của Al-Qaeda được tung lên mạng vào hôm nay.
Cách cư xử dã man đối với anh em Hồi giáo của chúng ta không thể không bị trừng phạt. Chính quyền Miến Điện sẽ nếm những gì mà họ đã làm đối với anh em chúng ta. Trên đây là lời đe dọa của Al-Qaeda công bố trên các kênh tuyên truyền của Thánh Chiến vào ngày hôm nay và được Reuters trích dẫn. Al-Qaeda còn kêu gọi chiến binh huynh đệ từ các quốc gia lân cận như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Philippines kéo về Miến Điện để chuẩn bị kháng chiến chống áp bức. Từ sau một loạt đồn báo cảnh sát biên phòng của Miến Điện bị tấn công hồi tháng 8, chính quyền Miến Điện quy cho khủng bố Hồi giáo gây ra để biện minh cho chiến dịch truy quét từ hơn một tháng nay, mà theo các tổ chức nhân quyền là nhằm mục đích thanh lọc chủng tộc. Miến Điện cảnh báo sẽ có nhiều vụ tấn công khác nhắm vào cảnh sát và quân đội trong tương lai. Trong khi đó, người Rohingya tiếp tục vượt biên vượt biển. Từ Cox's Bazar, một quận của Bangladesh, sát biên giới Miến Điện, trợ lý cao quyển tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông George William Okot Obo, kêu gọi quốc tế viện trợ lương thực và liều trại dồi dào để cứu trợ cho hơn 370.000 người Rohingya lánh nạn tại Bangladesh. Theo số liệu của UNICEF, thì hơn 1.100 trẻ em Rohingya khi đến Bangladesh chỉ có một mình. Trên biển, theo chính quyền địa phương thì trong hai tuần qua có ít nhất 6 thuyền vượt biển bị đắm. Thêm 7 xác nạn nhân được vớt trong ngày hôm nay nâng tổng số người chết lên 99, đa số là trẻ con và trẻ tuổi vị thành niên. Theo kêu gọi của Liên Hiệp Quốc, Indonesia đã sử dụng 4 phần tải cơ quân sự đưa sang Bangladesh 34 tấn hàng cứu trợ trong ngày hôm nay.
Theo hãng tin Reuters,
quân đội Hàn Quốc vào hôm nay xác nhận là họ vừa cho tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên sử dụng đến loại tên lửa hành trình không lối địa hiện đại. Mục tiêu là nhằm tăng cường khả năng tấn công phủ đầu Bắc Triều Tiên trong trường hợp khủng hoảng bùng lên. Theo hãng tin Mỹ AP, trong cuộc tập trận diễn ra ngày hôm qua, một tên lửa Taurus phóng đi từ chiến đấu cơ F-15 đã vượt qua những trở ngại ở độ cao thấp trước khi chạm đúng mục tiêu ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đó là loại tên lửa do hãng Taurus Systems của Đức chế tạo, có tầm hoạt động tối đa 500 km và được trang bị các đặc tính tàng hình, cho phép tránh được radar của đối phương trước khi chạm vào mục tiêu ở Bắc Triều Tiên. Một cuộc tấn công phủ đầu vào Bắc Triều Tiên rất khó thực hiện, nhưng lại được nhiều nhà phân tích xem là thực tế nhất trong số các lựa chọn quân sự hạn hẹp mà Seoul có được nhằm chống lại một cuộc tấn công từ phía Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc đã tập trận bắn tên lửa hành trình trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục có lời lẽ thách thức cộng đồng quốc tế. Và hôm nay, Bình Nhưỡng lại lên tiếng đe dọa, đẩy mạnh các chương trình quân sự bị quốc tế nghiêm cấm để đối phó với các biện pháp trừng phạt bị Bắc Triều Tiên gọi là tàn ác, vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành sau vụ thử hạt nhân thứ 6 của Bình Nhưỡng. Về vụ thử này, Hàn Quốc vào hôm nay xác nhận đã phát hiện dấu vết khí xenon, một chất phóng xạ liên quan đến vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày 3 tháng 9 vừa qua, nhưng Seoul đồng thời cho biết không thể xác nhận đó là thử nghiệm bom hát như Bình Nhưỡng loan báo hay không.
Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia của Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân của Seoul đã phát hiện dấu vết của khí xenon 133 ở vùng Đông Bắc Hàn Quốc và 4 nơi khác ở bờ biển phía đông. Theo một viên chức của Ủy ban thì rất khó xác định sức mạnh vụ thử nghiệm với lượng khí xenon được phát hiện, nhưng có thể khẳng định là nó đến từ Bắc Triều Tiên. Viên chức này tuy nhiên cũng trấn an là không có gì nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe người dân. Còn liên quan đến sức mạnh của quả bom được thử nghiệm, theo site web 38 North của Đại học John Hopkins tại Washington, thì sức mạnh quả bom thử nghiệm ngày 3 tháng 9 lên đến 250 kiloton, tức gấp 16 lần sức mạnh của quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1945. Đánh giá trên cao hơn nhiều so với những đánh giá chính thức đưa ra đến hôm nay. Seoul đã nói đến 50 kiloton, Tokyo ước lượng 160 kiloton và ngay site web 38 North trước đó cũng chỉ cho là hơn 100. Phía Mỹ tuy nhiên cho biết là vẫn đang thẩm định xem có đúng là bom hát đã được thử nghiệm như Bắc Triều Tiên loan báo hay không. Khả năng này được cho là hoàn toàn có thể xảy ra.
Về quan hệ Nhật-Ấn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe đang chuẩn bị đặt viên đá đầu tiên xây tuyến tàu hỏa cao tốc đầu tiên của Ấn Độ. Đến New Delhi vào hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe đặt mục tiêu thắt chặt quan hệ để làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc.
Theo AFP, tuyến tàu hỏa cao tốc đầu tiên do Nhật Bản sắp xây dựng tại Ấn Độ dài 508 km, nối liền bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Modi, và cũng là một vùng trù phú đến thủ đô kinh tế Bombay. Đây chỉ là bước đầu trong dự án canh tân hệ thống chuyên chở công cộng lạc hậu quá tải và thường xảy ra tai nạn tại quốc gia đông dân hạng nhì thế giới. Trung bình mỗi năm, 15.000 người chết vì tai nạn đường sắt. Do Tokyo và New Delhi tìm cách tăng cường quan hệ để cùng đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, dự án xe hỏa có vận tốc 350 km/h sẽ tạo thêm cơ hội cho các mối hợp tác khác, từ kinh tế cho đến ngoại giao. Trị giá dự án này lên đến 19 tỷ đô la mà 85% được Nhật Bản cho vay với lãi suất thấp. Buổi lễ đặt viên đá đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm, 3 ngày trước sinh nhật 67 tuổi của Thủ tướng Ấn Độ vào Chủ nhật 17. Giới phân tích xem đây là chiến thuật ngoại giao sinh nhật của ông Modi, vì cũng vào thời điểm này năm 2014, New Delhi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. theo nhà phân tích độc lập Rashishi Singhan, quan hệ Nhật Ấn là chiến lược chống lại chính sách bá quyền của Bắc Kinh. Nhật Ấn trong thời gian gần đây thắt chặt hợp tác về an ninh và tập trận chung trên biển.
Trở lại vùng Đông Nam Á, vào hôm nay, bà Halima Yacob, cựu chủ tịch Quốc hội Singapore, đã chính thức được chỉ định làm Tổng thống Singapore mà không cần thông qua bỏ phiếu. Lý do là tất cả các đối thủ của bà đều bị bác đơn ứng cử do không hội đủ các điều kiện đòi hỏi. Bà Yacob trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore, một chức vụ chỉ có giá trị tượng trưng mà thôi. Bà là ai? Thông tín viên RFI tại Singapore Marco Bede cho biết.
Trước khi đứng đầu đất nước, bà Halima Yacob, 63 tuổi, là chủ tịch quốc hội từ năm 2013 đến năm 2017. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Xuất thân từ luật sư, bà bắt đầu tham gia hoạt động chính trị lần đầu tiên vào năm 2001 khi đắc cử vào quốc hội. 10 năm sau, bà giữ chiếc ghế bộ trưởng thanh niên và thể thao, rồi bộ trưởng đặc trách gia đình. Là người theo đạo Hồi và gốc Mã Lai, bà Halima Yacob mang khăn trùm đầu Hồi giáo, nhưng từ trước đến nay, bà luôn luôn chống lại xu hướng Hồi giáo cực đoan. Nguồn gốc xuất thân của bà từng là chủ đề tranh cãi sôi nổi. Vì bà là con gái một người gác đêm gốc Ấn Độ, bà đã phải ra sức chứng minh là bà thật sự thuộc cộng đồng người Mã Lai của Singapore, và năm nay lần đầu tiên cuộc bầu cử được dành cho ứng viên người Mã Lai. Đây là điểm mới sau công cuộc cải tổ năm 2016 nhằm bảo đảm cho đại diện những cộng đồng sắc tộc khác nhau có thể lần lượt giữ ghế nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Singapore cuối cùng người gốc Mã Lai là Yusof Ishak được bầu cho nhiệm kỳ 1965-1970.
Margot Bidi, Singapore, RFI.
Tại Pháp, gần 500.000 người biểu tình chống cải cách luật lao động. Theo Tổng Công đoàn Lao động CGT, vào hôm qua trên toàn nước Pháp đã có gần nửa triệu người tham gia 200 cuộc biểu tình phản đối cải cách luật lao động. Bù đắp lại sự chia rẽ trong giới công đoàn, nhiều sinh viên học sinh có mặt trong các cuộc tuần hành, nhất là tại Paris.
Trong thông báo vào chiều thứ Ba, CGT cho biết, có gần 500.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc và nhiều cuộc đình công đã xảy ra chống biện pháp cải cách luật lao động bằng sắc lệnh của Tổng thống Macron. Bộ Nội vụ Pháp đưa ra con số thấp hơn 224.000. Tại Paris, nhiều sinh viên và học sinh tham gia tuần hành với biểu ngữ hãy tự bảo vệ mình. Quyết định của chính phủ giảm trợ cấp tiền thuê phòng 5 euro mỗi tháng trong chiều hướng tiết kiệm chung gây ra một làn sóng phản đối trong giới trẻ. Theo nghiệp đoàn gần gũi với Đảng Cộng sản Pháp, mục tiêu trước mắt là duy trì áp lực với chính phủ qua một phong trào chống đối không suy giảm. CGT kêu gọi xuống đường vào lần thứ nhì vào ngày 21 tháng 9, nhưng một lần nữa lời kêu gọi này bị đồng nghiệp lực lượng thợ thuyền FO từ chối ủng hộ.
Cũng liên quan tới Pháp, Tổng thống Macron đã đến thăm viếng hai đảo của Pháp ở vùng Caribe bị bão Irma tàn phá. Sau đảo Saint-Martin vào hôm qua, hôm nay ông đến đảo Saint-Barthélemy. Mục tiêu là để cho thấy quyết tâm xây dựng lại những nơi bị tàn phá.
Theo AFP, tại Saint-Martin, nơi ông qua đêm vào hôm qua, ông Macron khẳng định trước đám đông là ưu tiên của ông là làm thế nào để cuộc sống trở lại bình thường. Ông cam kết là Saint-Martin sẽ nhanh chóng hồi sinh. Ông còn thông báo tăng lực lượng an ninh từ 2.000 người lên 3.000 trước nạn cướp bóc tại đây. Tại Saint-Barthélemy hôm nay, thì Tổng thống Pháp đã đến bệnh viện thăm những người bị thương. Ông Macron giải thích là ông đến để trấn an, an ủi và lắng nghe sự tức giận của người dân. Chính quyền của Tổng thống Macron bị chỉ trích gay gắt về cách xử lý ứng phó với thiên tai này. Theo AFP, một tuần sau cơn bão, sự tức giận của người dân ở hai đảo này vẫn không nguôi. Một người phụ nữ hôm nay đã hỏi Tổng thống Pháp là, ngài đến đây để làm gì? Theo thống kê mới nhất, thì bão Irma đã làm ít nhất 11 người chết và nhiều người mất tích ở hai đảo của Pháp.
Liên hiệp châu Âu muốn kiểm soát đầu tư Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong thông điệp đọc tại Nghị viện vào ngày hôm nay thông báo khuôn khổ hành động chung kiểm soát đầu tư nước ngoài, bảo vệ các lĩnh vực kinh tế chiến lược của Liên hiệp châu Âu trước làn sóng xâm nhập của Trung Quốc.
Còn liên quan tới Thế vận hội 2024, Paris đang hồi hộp chờ tin chính thức từ Ủy ban Thế vận CIO họp tại Lima. Thông tin viên Christophe Durencher tường thuật.
Vào trưa nay tại Lima, tâm trạng hồi hộp chờ tin vui được biết trước sẽ kết thúc khi Ủy ban Thế vận Quốc tế đưa tay biểu quyết. Paris và Los Angeles sẽ được phân bố chia nhau tổ chức Thế vận hội 2024 và 2028, cho dù còn phải tôn trọng chương trình nghi thức và một loạt thủ tục. Trước hết là phải trình bày nội dung thỏa hiệp đạt được cách nay 3 tháng tại Lausanne. Trong thỏa hiệp ký ngày 31 tháng 7, hai thành phố dàn xếp với nhau, Los Angeles quyết định tổ chức Thế vận sau Paris 4 năm. Thủ tục tiếp theo là biểu quyết bản báo cáo của Ủy ban thẩm định các thành phố dự tuyển. Sau đó, mỗi thành phố được 25 phút, thay vì đến 45 phút theo quá trình bình thường, để trình bày ưu điểm của mình. Paris có 8 nhân vật đứng lên binh vực quảng bá. Trong số này có cầu thủ Brazil Neymar, mới đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain, qua thông điệp video bằng tiếng Pháp. Bài diễn văn đúc kết của mỗi bên, từ khi có thỏa hiệp Lausanne, không mang tính đối đầu tranh hơn tranh thua, mà sẽ tập trung vào tinh thần liên đới giữa hai thành phố đối tác trong phong trào thế vận. Cuối cùng là đến câu hỏi then chốt. Ủy ban CEO có đồng ý thỏa hiệp Paris và Los Angeles hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Khi đó, tượng đài 5 vòng tròn biểu tượng của phong trào thế vận tại quảng trường Thocap Dero Paris sẽ được trình làng, khai mào cho một cuộc phiêu lưu mới trong 7 năm sắp tới.
Christophe Durencher, Lima, RFI.
Liên quan tới Mỹ, tối hôm qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Donald Trump lên án các nhóm kích động thù hận. Trước đó, Thượng viện Hoa Kỳ cũng bỏ phiếu tán đồng một nghị quyết tương tự.
Tại Campuchia, lực lượng an ninh của chính phủ Hun Sen triển khai nơi dự kiến của đối lập tổ chức lễ kỷ niệm cuộc tấn công bằng lựu đạn năm 1997 làm 16 người đối lập bị tử vong.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng tiền Trung Quốc đã thổi bay ảnh hưởng của Mỹ tại Campuchia? Vào lúc chính quyền Campuchia và Thủ tướng Hun Sen càng lúc càng không ngần ngại lên tiếng đả kích Hoa Kỳ một cách dữ dội hơn, giới quan sát ghi nhận sự trùng hợp của việc tiền bạc của Trung Quốc ngày càng đổ vào xứ chùa tháp nhiều hơn, trong những công trình được dễ dàng trông thấy hơn, trong lúc viện trợ Mỹ dù quan trọng nhưng lại không thấy đâu. Trong một bài phân tích công bố hôm nay, hãng tin Anh Reuters ghi nhận sự cố mới nhất trong quan hệ Mỹ-Campuchia với việc Phnom Penh tố cáo Đại sứ quán Hoa Kỳ là đã âm mưu tạo phản cùng với một lãnh đạo đối lập bị chính quyền Hun Sen bắt giam. Bị cáo buộc, Đại sứ quán Mỹ đã cho công bố trên trang web của mình hình một con cá trích đỏ, tiếng Anh là Red Herring. Đây là từ ngữ hàm nghĩa chỉ hành động đánh lạc hướng dư luận. Tiếp theo đó, từ thứ hai vừa qua, đã xuất hiện trên trang web của Sứ quán Mỹ một số bài viết cụ thể, cho thấy rõ là viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Campuchia đã giúp nước này bảo vệ được đền đài và rừng cây của mình như thế nào. Các bài viết cũng cố nhấn mạnh trên sự khác biệt to lớn giữa viện trợ từ Hoa Kỳ và viện trợ từ Trung Quốc. Một khoản hỗ trợ mạnh mẽ đã góp phần giúp cho Thủ tướng Hun Sen dễ dàng bác bỏ những lời chỉ trích ông về vụ bắt giữ đối thủ chính trị là Khen Sok Kha. Theo hãng Reuters, Trung Quốc đã không chỉ vượt xa Mỹ về lượng tiền bạc đổ vào quốc gia này, mà tiền bạc của Bắc Kinh còn đổ vào các dự án cơ sở hạ tầng có thể nhìn thấy được, nhất là không kèm theo bất kỳ đòi hỏi nào về cải cách chính trị. Các số liệu mới nhất về viện trợ cho phát triển tại Campuchia cho thấy rõ tầm quan trọng của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này. Trung Quốc chiếm gần 36% trong tổng số 732 tỷ đô la viện trợ song phương cho Campuchia trong năm 2016, gần gấp 4 lần so với tiền của Hoa Kỳ. Sự chênh lệch thậm chí còn cao hơn trong lĩnh vực đầu tư. Trung Quốc đã cung cấp gần 30% vốn đầu tư tại Campuchia vào năm ngoái, trong lúc đầu tư Mỹ chỉ khoảng hơn 3%. Trái với Trung Quốc, viện trợ Mỹ hướng nhiều hơn vào các dự án xã hội và cố gắng xây dựng một nền dân chủ, điều mà chính quyền Hun Sen Chị Vy tại Campuchia từ hơn 30 năm nay không hề mong muốn chút nào. Một chi tiết cụ thể phản ánh thái độ coi thường Mỹ hiện nay của chính quyền Phnom Penh. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia, ông Phay Siphan, đã xác định với Reuters rằng nhận viện trợ Mỹ không có nghĩa là người Mỹ có thể yêu cầu chúng tôi làm những gì mà họ muốn. Chúng tôi không phải là đồng minh của họ, chúng tôi không phải là nô lệ của họ. Hết lời trích. Cùng lúc, nhân vật này lại khen ngợi Bắc Kinh. Trung Quốc luôn ủng hộ chúng tôi trong tăng trưởng kinh tế và họ không bao giờ can thiệp vào các quyết định của chúng tôi. Nhân một chuyến viếng thăm Campuchia gần đây, Vương Gia Thụy, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đã tuyên bố rằng để đảm bảo an ninh cho Campuchia, Trung Quốc sẽ hợp tác với Campuchia trong mọi tình huống. Theo Reuters, trợ giúp của Bắc Kinh cho Phnom Penh không phải là hoàn toàn vô vị lợi. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã dựa vào Campuchia trong các cuộc họp của khu vực Đông Nam Á để chống phá các chỉ trích về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Còn ngay tại Campuchia, quân đội Trung Quốc cũng đã giành được một chỗ đứng chiến lược. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My là tạp chí xã hội do anh Vũ biên soạn với chủ đề Vài nét về lịch sử kinh đô điện ảnh Hollywood. Hôm nay là phần 1, Los Angeles, đất lành cho những người đi khai phá. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí kinh tế Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc chiến mậu dịch của Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần tin bổ sung của RFI.
Sau vụ thử thành công một quả bom nhiệt hạch hay còn gọi là bom H vào ngày 3 tháng 9 vừa qua, Bình Nhưỡng đã đạt được những bước tiến lớn trong công nghệ hạt nhân, dù giới chuyên gia vẫn chưa đánh giá được chính xác cường độ của quả bom đó. Vào đầu thập kỷ 1960, khi bắt đầu nghiên cứu hạt nhân, Bắc Triều Tiên dựa vào công nghệ và chuyên gia từ Liên Xô, sau đó là từ Iran và Pakistan. Hiện giờ Bình Nhưỡng có thể dựa vào các nhà khoa học trong nước, và như vậy là càng khó mà kìm hãm được tham vọng nguyên tử của Bình Nhưỡng. Trước đó, vào tháng 8 năm nay, The Wall Street Journal trích một nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Bắc Triều Tiên tự sản xuất động cơ tên lửa, trái với một báo cáo gần đây của một tổ chức tư vấn cho rằng động cơ mà Bình Nhưỡng sử dụng là của Ukraine hoặc của Nga. Vậy làm thế nào Bắc Triều Tiên vẫn có thể đạt được những tiến bộ lớn dù cộng đồng quốc tế gia tăng trừng phạt? Theo Nhật báo Wall Street Journal ngày 6 tháng 9, thì câu trả lời nằm ở chuyên môn mà các nhà khoa học Bắc Triều Tiên du học ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc, mang về cho đất nước. Thông qua nhiều phân tích, Nhật báo Mỹ cho biết rằng có nhiều vi phạm liên quan đến một số bộ môn bị cấm giảng dạy cho người Bắc Triều Tiên theo nghị quyết trừng phạt năm 2016 của Liên Hiệp Quốc.
Vào năm 2009, sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai của Bắc Triều Tiên, trong một loạt lệnh trừng phạt, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các quốc gia thành viên ngừng giảng dạy chuyên môn hoặc đào tạo ở trong nước, hoặc do các công dân của các nước thành viên có thể giúp phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Liên Hiệp Quốc đã áp dụng lệnh cấm năm 2016 liên quan đến việc giảng dạy một số môn cụ thể để đáp trả vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng Giêng cùng năm, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như kỹ thuật tiên tiến và khoa học vật liệu sau một vụ thử khác vào tháng 9 năm 2016. Một số quan chức tỏ ra lo ngại rằng, cho dù quốc tế thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt, Bình Nhưỡng có thể đã có đủ kiến thức riêng để phục vụ các mục tiêu hạt nhân của họ. Thực vậy, hàng trăm nhà khoa học Bắc Triều Tiên đã du học nước ngoài trong thời gian gần đây, theo đánh giá của Nhật báo Mỹ, dựa vào các phân tích, số liệu chính thức, công bố nghiên cứu khoa học và dữ liệu từ các trường đại học, trong đó có nhiều trường nằm trong các khu vực mà Liên Hiệp Quốc cho rằng có thể đã giúp chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trong một bản báo cáo hồi tháng 2 năm nay, các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết đã phát hiện một số người Bắc Triều Tiên nghiên cứu vật lý ở Ý và 4 người nghiên cứu về khoa học vật liệu, kỹ thuật và thông tin điện tử ở Romania vào năm 2016 sau lệnh cấm. Vào năm 2016, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho rằng hai người Bắc Triều Tiên đã được tập huấn cùng năm trước khi có lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc tại một trung tâm công nghệ vũ trụ của Ấn Độ, nơi tiếp nhận 32 người khác đến tập huấn từ năm 1996. Trong đó, có một người vừa trở thành nhân vật đứng đầu trung tâm điều khiển vệ tinh của Bình Nhưỡng. Trung tâm Ấn Độ cho biết không còn nhận người của Bắc Triều Tiên.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã thu hút phần lớn các nhà khoa học Bắc Triều Tiên du học. Theo thống kê của tờ Wall Street Journal, dựa trên các số liệu chính thức và dữ liệu từ các trường đại học, tại Trung Quốc, năm 2015, có 1.086 sinh viên Bắc Triều Tiên học sau đại học, so với con số 354 sinh viên vào năm 2009, được công bố trong một tài liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Tuy nhiên, tài liệu không cho biết họ đã học ở trường nào và chuyên ngành gì. Phía Bộ Giáo dục Trung Quốc không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Trong số những nhà khoa học đầu tiên đến Trung Quốc có Kim Ki-yong-sun, từng làm luận văn tiến sĩ về cơ điện tử chuyên ngành giảm chấn từ trường MR ở Viện Công nghệ Uy Hải, nổi tiếng của Trung Quốc, hơn một năm sau khi Liên Hiệp Quốc ban hành trừng phạt. Chuyên môn mà ông Kim theo học có thể được sử dụng để ổn định tàu vũ trụ và hấp thụ sốc trong hệ thống phóng tên lửa, kể cả tàu ngầm, cũng như giảm rung động trong ô tô, các tòa nhà và máy bay trực thăng. Sinh năm 1975, từng học ngành cơ khí ở Bắc Triều Tiên trước khi ghi danh vào trường kỹ thuật cơ điện tử của Viện Công nghệ Uy Hải gọi tắt là HIT. Ông Kim là một trong những người đầu tiên sang Trung Quốc học trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác mà nhiều trường đại học Trung Quốc đã ký từ năm 2010 với các trường đại học Bắc Triều Tiên. Trong đó có hai trường mà các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đánh giá là nguồn cung cấp nhân lực và công nghệ cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, đó là Đại học Kim Nhật Thành và Đại học Công nghệ Kim Trác, nơi ông Kim từng theo học. Viện Công nghệ Uy Hải là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu của Trung Quốc và thực hiện nhiều nghiên cứu mật liên quan đến quốc phòng và không gian, cũng như nghiên cứu vì mục đích dân sự. Theo trang web của Viện Công nghệ Uy Hải, trường có quan hệ hợp tác với các trường Đại học Kim Nhật Thành và Kim Trác và đón 12 sinh viên tiến sĩ và sau tiến sĩ Bắc Triều Tiên vào năm 2013. Con số này đã tăng lên thành 28 người vào năm 2015. Nhân viên của trường Công nghệ Uy Hải cho biết, ông Kim và những người Bắc Triều Tiên khác ở trường thường sống kín tiếng, sống chung trong một căn hộ, hai phòng ngủ và hiếm khi giao thiệp với bên ngoài. Các sinh viên Bắc Triều Tiên được khóa học bổng của chính phủ Trung Quốc nên được miễn phí nhà ở và học phí. Ngoài ra họ còn nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương với 450 đô la.
Giáo sư Trần Triệu Ba, một chuyên gia về kiểm soát rung động, từng làm việc cho các dự án quốc phòng, và người hướng dẫn luận văn tiến sĩ của ông Kim Kyong-sun cho biết, sau 4 năm học tại Uy Hải bằng học bổng của chính phủ Trung Quốc, ông Kim đã về nước vì các lệnh trừng phạt được áp dụng ngay trước khi ông Kim bảo vệ luận án tiến sĩ.
Theo ông Trần Triệu Ba, Kim Kyong-sun đã không tiếp cận được với công nghệ quốc phòng bí mật của Trung Quốc. Nhưng nghiên cứu của cựu sinh viên này, nếu được phát triển hơn nữa, có tiềm năng được sử dụng cho dân sự và quân sự, kể cả trong lĩnh vực không gian. Chính giáo sư Trần Triệu Ba và hai đồng nghiệp khác cùng làm việc với ông Kim đã thông báo về các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cho ông Kim vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Trước đó vào tháng 3, nhà khoa học Bắc Triều Tiên Kim Kyong-sun đăng một bài báo nghiên cứu khoa học tại Trung Quốc, đồng tác giả với bà Vương Hiểu Vũ, một kỹ sư thuộc Viện Kỹ thuật Hệ thống Không gian Bắc Kinh. Sau khi xem xét bài nghiên cứu của ông Kim theo Nhật báo Mỹ, ông Katsusha Furukawa, thành viên từ năm 2011 đến năm 2016 của một nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc theo dõi các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, kết luận là bài viết này rơi vào hạng mục bị cấm theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Vẫn theo ông Furukawa, những người Bắc Triều Tiên được đào tạo ở nước ngoài, học nhiều môn khác nhau và chắc chắn đóng góp vào sự phát triển kiến thức khoa học và thông tin liên quan đến chương trình đạn đạo. Còn theo ông David Onwai, cựu thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc, thì các trường kỹ thuật và các chương trình đào tạo của Trung Quốc cung cấp cơ hội để hòa nhập với những người có thông tin nhạy cảm, ví dụ như người Trung Quốc từng tham gia các chương trình quân sự.
Ít nhất 11 nghiên cứu sinh tiến sĩ Bắc Triều Tiên khác đã rời trường HIT vào tháng 6 năm nay, trong khi một số khác chuyển sang các môn không nằm trong lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc như ngành nghiên cứu quản lý.
Cử các nhà khoa học ra nước ngoài nghiên cứu và đãi ngộ họ là trung tâm của chính sách phát triển song song Yongjin của Kim Jong-un để vừa phát triển vũ khí hạt nhân, vừa phát triển kinh tế. Tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên công khai chính sách này ngay khi lên nắm quyền thay thế người cha quá cố vào năm 2011.
Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin nhắc lại các tin quan trọng vừa loan. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp kín về hồ sơ người Hồi giáo Rohingya. Hàn Quốc tập trận bắn tên lửa hành trình có thể dùng để đánh phủ đầu Bắc Triều Tiên. Hàng trăm ngàn người tại Pháp xuống đường biểu tình chống cải cách luật lao động. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng tiền Trung Quốc đã thổi bay ảnh hưởng của Mỹ tại Campuchia? Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, phong trào phản kháng việc cải cách luật lao động, Paris được giao quyền tổ chức Thế vận hội 2024, Apple ra mắt các model iPhone mới, đó là các chủ đề được báo chí Pháp khai thác nhiều hôm nay.
Liên quan đến châu Á, Le Monde đã có bài phóng sự từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc đối diện với Bắc Triều Tiên và với tựa đề Những mánh khóe, gian lận và tham nhũng ở biên giới Trung Triều. Sau lệnh cấm vận mới nhất của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai vừa qua, những thương nhân ở đây vẫn không ngần ngại tìm cách tránh né.
Gần 80% trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là qua ngõ Đan Đông, một đường ống dẫn dầu vượt qua con sông áp lục, đưa dầu lửa từ Trung Quốc sang, mà nay nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an đã hạn chế số lượng. Tại khu vực kho hàng ở đầu cầu Hữu Nghị, rất nhiều xe tải chờ đợi hải quan Trung Quốc kiểm tra trước khi chạy qua thành phố Shinjuku ở bên kia sông. Tối thứ Hai, các tài xế Bắc Triều Tiên đã cho xe vào bãi, chờ chỉ thị của lính biên phòng Trung Quốc. Một nhà xuất khẩu Trung Quốc lo lắng đến những chiếc xe hơi không mang bản số lần lượt chạy vào. Tất cả đều là xe mới, chuẩn bị bán sang Bắc Triều Tiên. Nhà buôn này nguyền rủa nước Mỹ của ông Trump, phàn nàn rằng chỉ bán được 1/3 so với trước đây, còn xe tải thì không có chiếc nào. Khi được hỏi về việc thanh toán, ông ta lảng đi, chỉ nói rằng ngày càng khó khăn hơn. Gần đó, người chủ một đại lý bán xe tải nhãn hiệu Trung Quốc than thở, tất cả những xe có trên 20 đều bị cấm xuất khẩu để tránh việc dùng vận chuyển hỏa tiễn. Ông này cho biết, những người khách Bắc Triều Tiên đến xem hàng, nhưng họ không biết có thể mua được loại nào nên còn phải chờ đợi. Tuy nhiên, nhà báo Pháp ghi nhận, ông ta vẫn đang tuyển mộ một nhân viên bán hàng nói tiếng Triều Tiên. Tầm mức cấm vận lệ thuộc vào sự áp dụng của chính quyền trung ương Trung Quốc và địa phương, nhưng tại Đan Đông, người ta vẫn luôn tìm cách tránh né, gây bực tức cho các nhà buôn làm ăn nghiêm túc. Một nữ thương gia ẩn danh phẫn nộ nói, kết quả duy nhất của việc trừng phạt là khiến cho thủ tục hải quan Trung Quốc nhập nhằng hơn, tạo cớ cho họ trấn lột chúng tôi.
Bà cho biết, những công ty nhỏ tôn trọng luật lệ thì bị thua thiệt, một số đã bị phá sản. Ngược lại, các đại gia có quan hệ với chính quyền lại thủ lợi nhiều hơn, cụ thể như tập đoàn Hồng Tường bị Tư pháp Mỹ trừng phạt năm 2016 vì cung cấp khoáng alumin cho các máy ly tâm của Bình Nhưỡng để làm giàu chất uranium. Trung Quốc đã bắt bà chủ Mã Hiểu Hồng vì tội tham nhũng cùng với khoảng 30 quan chức địa phương. Vào lúc phát đạt nhất, Hồng Tường chiếm đến 20% trao đổi thương mại Trung Triều.
Một người dân Đan Đông ở gần đảo Nguyệt, một khu dân cư sang trọng, nói rất nhiều người đã giàu to nhờ làm ăn với Bắc Triều Tiên. Một cây cầu dây băng lớn nối quận mới của Đan Đông này với vùng quê nghèo khổ của Triều Tiên bên kia bờ sông. Bắc Kinh đã cho xây chiếc cầu này vào thời điểm đang hy vọng Bình Nhưỡng sẽ cải cách theo kiểu Trung Quốc, nhưng do phía Bắc Triều Tiên không có đường xá, cây cầu đành đứng trơ đó. Phía Trung Quốc, vài chục tòa nhà ở và văn phòng phải bỏ trống. Ở thượng nguồn con sông trong khu công nghiệp là các mà nhà máy dệt may của Bắc Triều Tiên với tấm bảng cấm chụp hình. Hàng ngàn công nhân Bắc Triều Tiên làm việc tại đây cũng như trong các xưởng máy nhà hàng Trung Quốc ở Đan Đông khi hết hợp đồng sẽ không được gia hạn theo nghị quyết trừng phạt mới. Cách đó 20 cây số tại chợ bán sỉ Cảng Đông nổi tiếng với công nghiệp chế biến hải sản, người ta tiếp tục bán cua và tôm tít mua trực tiếp từ các ngư dân Bắc Triều Tiên. Các thùng hàng được trao vào ban đêm trên biển. Một thương gia trẻ cho biết ngư dân Bắc Triều Tiên chỉ muốn được trả bằng đô la hoặc đổi các mặt hàng như điện thoại di động, vỏ xe hoặc là gạo. Nếu bị biên phòng Trung Quốc bắt, phải đóng tiền phạt lên đến 8.000 euro hay ở tù 15 ngày. Người này nói rằng việc buôn lậu đã diễn ra từ nhiều năm qua và việc cấm nhập hải sản Bắc Triều Tiên đã làm giá cả tăng lên. Anh kết luận, nếu không thể mua hàng từ Bắc Triều Tiên thì sẽ là dấu chấm hết. Người dân ở đây sống bằng gì? Tất cả sẽ phải nhảy lầu tự tử mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, La Khoa nói đến vấn đề di tản ồ ạt của người Rohingya nay đã lên đến Liên Hiệp Quốc. Chỉ trong 15 ngày qua, trước sự đàn áp của quân đội Miến Điện, có đến 370.000 người Rohingya đã phải chạy sang Bangladesh. Liên Hiệp Quốc cho rằng đây là một cuộc thanh lọc chủng tộc. Tờ L'Humanité chỉ trích, trong lúc người Rohingya đang bị thảm sát, Washington lại đề nghị hợp tác. Thượng viện Mỹ đang xem xét bình thường hóa quan hệ quân sự với Miến Điện để chặn đứng Trung Quốc.
Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận về vấn đề người Rohingya, trong khi đó Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chuẩn bị nhiều phi cơ vận tải, chở hàng cứu trợ cho 120.000 người đang tị nạn tại Bangladesh. Tổ chức tương trợ quốc tế nói với La Khoa, đây là cuộc di cư vĩ đại nhất của người Rohingya từ 30 năm qua. Về phía Hoa Kỳ, nhật báo L'Humanité cho rằng trên thực tế, Mỹ vẫn tiếp tục chiến lược xoay trục sang châu Á nhằm ngăn chặn Trung Quốc với sự giúp sức của Ấn Độ. Vùng đất hứa Miến Điện vốn giàu tài nguyên và quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc từ năm 1988 không làm cho những nước khác hài lòng. Miến Điện còn là điểm kết nối chính trong dự án con đường tơ lụa mới từ khi khánh thành hai đường ống dẫn dầu lửa và khí đốt tại bang Arakan, nơi người Rohingya sinh sống. Ý đồ của Bắc Kinh là đảm được ngõ ra Ấn Độ Dương, bớt lệ thuộc vào eo biển Malacca, nơi có sự hiện diện quan trọng của Mỹ. L'Humanité kết luận, Hoa Kỳ và châu Âu vốn đang thương lượng hiệp định bảo vệ đầu tư với Miến Điện, coi việc chuyển đổi chính trị là phương tiện để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, dù với cái giá như thế nào đi nữa.
Tại Pháp, cuộc biểu tình và đình công trên toàn quốc hôm qua phản đối việc sửa đổi luật lao động được các báo bàn tán sôi nổi. Tờ báo Thiên Tả Libération dành trang nhất và 4 trang trong cho vấn đề thời sự này, nhận định đây là một thành công. Nhật báo Cộng sản L'Humanité dành đến 6 trang báo chạy tựa trang nhất, 400.000 người xuống đường, sức bật cho những bước tiếp theo. Ngược lại, nhật báo cánh hữu Le Figaro và tờ báo kinh tế Les Echos cho rằng phong trào phản kháng đang dậm chân tại chỗ, thậm chí thất bại, không huy động được đông đảo người xuống đường như mong muốn.
Trong bài Những kẻ lười biếng đã xuống đường, Libération cho biết hôm qua là ngày lễ hội của từ ngữ này. Từ ngữ trong phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron về quyết tâm không dừng bước trước những kẻ mà theo ông gọi là lười biếng, trơ trẽn và cực đoan. Từ này xuất hiện trên các băng rôn khẩu hiệu của tất cả 200 cuộc biểu tình trên toàn quốc, và có thể đây là một trong những động cơ giúp nghiệp đoàn CGT, đơn vị khởi xướng ngày phản kháng này, huy động được trên 200.000 người xuống đường theo con số của Bộ Nội vụ. Tờ báo cho rằng, thử thách đã được vượt qua, tuy nhiên hãy còn nhiều yếu tố bất định. Các nghiệp đoàn khác liệu sẽ tiếp tục kêu gọi tranh đấu hay không? Điều đáng phấn khởi là sự hiện diện của giới trẻ.
Cũng liên quan đến nước Pháp, La Khoa hồ hởi dành trang nhất cho Thế vận hội sức bật mới, nhận định rằng sự kiện này được đa số người Pháp ủng hộ và đặt câu hỏi, làm thế nào khuấy động lại niềm vui cho giấc mơ Olympic? Tờ Libération thì quan tâm đến sự vất vả của các đơn vị nhỏ khi nhà nước giảm bớt hỗ trợ. Còn Les Echos nói về năm cột trụ của Paris 2024, năm khuôn mặt đã làm việc cực lực để thuyết phục Ủy ban Thế vận quốc tế đặt niềm tin vào Paris.
Theo La Croix, việc để cho Ủy ban Thế vận chọn lựa Paris là nước chủ nhà 2024 và Los Angeles 2028 thay cho việc bầu chọn là cả một cuộc cách mạng. Bên cạnh đó, một số bộ môn thi đấu truyền thống có xu hướng bị thay thế bằng những môn mới được giới trẻ ưa chuộng. L'Humanité tỏ ra nghi hoặc Thế vận hội ở Paris nhưng với cái giá như thế nào, ban tổ chức dự trù chi phí 6,6 tỷ euro thấp nhất từ Olympic Sydney 2000 cho đến nay, nhưng chỉ nhìn vào việc dự chi cho chữ an ninh chỉ có 182 triệu euro, người ta có thể nghi ngờ.
Vừa rồi là phần điểm báo, tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. Vài nét lịch sử kinh đô điện ảnh Hollywood. Phần thứ nhất, Los Angeles, đất lành cho những người đi khai phá, anh Vũ trình bày.
Tạp chí xã hội.
Giờ đây, tất cả mọi người đều công nhận kinh đô điện ảnh thế giới nằm tại Los Angeles, thủ phủ bang California bên bờ Tây nước Mỹ. Đó chính là Hollywood, nơi có những phim trường bao la với bối cảnh tự nhiên, các khu công viên giải trí và giải Oscar đầy danh giá. Nói đến Hollywood, người ta nghĩ ngay đến một ngành công nghiệp giải trí đô sộ, giàu có nhất thế giới. Điều gì đã làm cho Hollywood trở thành một thế lực kinh tế văn hóa như ngày nay? Câu trả lời có vẻ như là một nghịch lý, chiến tranh, nhưng đó là một thực tế. Ngược dòng lịch sử cách đây hơn một thế kỷ khi châu Âu, nơi phát tích nghệ thuật thứ bảy đang chìm trong khói lửa khốc liệt của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các nhà làm phim Hollywood đã bị cuốn vào cuộc chiến như thế nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự tài liệu của Florent Gaia, France 24, phần 1 của phóng sự Los Angeles, đất lành cho những người khai phá điện ảnh Mỹ.
Tất cả đã bắt đầu từ một nhà kho chứa rơm năm 1913 khi Cecil B. DeMille thực hiện cuốn phim dài đầu tiên được quay toàn bộ tại Hollywood. Trường quay đầu tiên của điện ảnh Mỹ này giờ đây là bảo tàng Hollywood Studio Museum. Đó cũng là điểm khởi đầu của một câu chuyện dài nhiều tập, vì khi đó chiến tranh sắp sửa xảy ra ở châu Âu. Chính cuộc đại chiến ấy đã giúp cho điện ảnh Hoa Kỳ bùng nổ. Năm 1914, cuộc đại chiến đã huy động tất cả các phương tiện sản xuất của châu Âu, đàn ông, đàn bà, nhà máy, phương tiện giao thông và cả các phương tiện truyền thông như báo chí, nhiếp ảnh và điện ảnh đều nhảy vào cuộc. Cùng thời điểm tại Hoa Kỳ xuất hiện một trào lưu mới, các nhà điện ảnh tới khi đó vẫn chủ yếu tập trung ở bên bờ đông nước Mỹ đã chuyển sang California để hưởng ánh mặt trời gần như quanh năm suốt tháng bên bờ Tây. Stephen G. Ross, nhà nghiên cứu lịch sử điện ảnh Hollywood cho biết.
Quand la guerre éclate en Europe,
khi chiến tranh nổ ra tại châu Âu, điện ảnh châu Âu vốn trước đó vẫn cung cấp một nửa lượng phim chiếu ở Mỹ, buộc phải ngừng hoạt động. Thế là các nhà điện ảnh Mỹ, bản chất họ là những doanh nhân, thấy ở đó một cơ hội vô cùng lớn, và họ nói với nhau rằng, châu Âu ít nhiều đã ngừng chạy sản xuất, vì thế họ có thể không chỉ chiếm thị trường Mỹ, mà còn có thể xuất sang châu Âu nhiều phim hơn. Điều duy nhất cản trở chúng tôi, đó là sản xuất, vì phải tăng số lượng phim quay lên gấp đôi. Cách duy nhất để làm được là tìm đến chỗ mà có thể quay gấp đôi số lượng phim. Chính vì thế họ đã đến đóng đồ ở California.
That's why they come to California.
Đầu thế kỷ trước, Los Angeles là thành phố đang trên đà phát triển mạnh. Có cảng chiến lược bên bờ Tây nước Mỹ, người ta thấy ở đây những giếng dầu nằm kế bên những khu vườn cam sum suê. Thành phố cũng thu hút ngành công nghiệp hàng không, các xưởng máy lớn của ngành hàng không đóng trên một khu vực rộng lớn chung quanh thành phố. William Deveren, giáo sư lịch sử thuộc Đại học Nam California giải thích.
Los Angeles en 1900 a déjà attiré des hommes d'affaires.
Los Angeles năm 1900 đã thu hút các doanh nhân lớn, đó là những nhà công nghiệp, các nhà xây dựng đường sắt và các chủ trang trại lớn. Nhiều người trong số họ đã tưởng tượng thấy một tương lai huy hoàng cho Los Angeles. Họ ở ngay những thời điểm đầu tiên của cuộc chinh phục miền Tây trong lịch sử Hoa Kỳ. Họ đã tới Thái Bình Dương và dấn thân xây dựng một đô thị tuyệt đẹp nơi đây.
Những nhà điện ảnh đầu tiên đến đây chắc chắn đã cảm thấy họ sẽ biến khung cảnh nơi này thành bối cảnh cho phim, và họ có thể làm những gì họ muốn, một bối cảnh giống các bang miền Nam thuở hồng hoang hay cảnh nông thôn nước Mỹ thời xưa. Họ có những khung cảnh để họ có thể diễn.
Một minh tinh thời đó là bà Mary Pickford, là người gốc Canada. Bà lên sàn diễn từ khi mới 5 tuổi. Để phụ giúp gia đình kiếm sống, bà đã chấp nhận chuyển từ sân khấu sang điện ảnh. Trước tiên thì chỉ là trong một mùa hè. Thế rồi, hết mùa này sang mùa khác, bà vẫn gắn bó với phim ảnh. Năm 1914, Mary Pickford là nữ diễn viên Mỹ đầu tiên xuất hiện trên các áp phích. Carrie Beauchon, nhà văn người Mỹ, hồi tưởng lại.
Những nhân vật mà Mary Pickford vào vai thường đương đầu với kẻ ác, đấu tranh vì những kẻ yếu. Tất cả những nhân vật đó đều có các phẩm chất đạo đức. Các nhân vật đó đem lại cho khán giả phụ nữ vào thời đó có cơ hội được thấy những nhân vật bùng lên vì những điều họ tin tưởng. Họ chiến đấu và họ có thể chiến thắng. Thường thì những nhân vật này gây xúc động trái tim các chàng trai, nhưng người ta có quyền bày tỏ.
Có một chàng thanh niên người Anh cũng đến khởi nghiệp ở Los Angeles, đó là Charlie Chaplin. Anh gia nhập ekip của Mark Sennett, một nhà sản xuất phim hài ngắn, thường chỉ dài từ 10 đến 20 phút và được quay tiếp nối nhiều tập. Năm 1914, ông sáng tạo ra nhân vật Sharno, một kẻ ngoài lề xã hội, mang dáng dấp của một chàng hề. Tác phẩm đã thành công ngay lập tức, ban đầu là ở Mỹ, rồi sau đó lan ra khắp thế giới. Dù là Sharno đã đảo lộn mọi trật tự cũ, thế nhưng phim của ông không đả động đến chính trị. Buổi đầu cuộc xung đột ở châu Âu, phim ảnh Mỹ rất là giữ ý trong việc chọn phe phái. Không có chuyện để mất khán giả, gồm cả những người nhập cư, thường là đến từ những nước có chiến tranh. Năm 1915, siêu phẩm đầu tiên Made in Hollywood, David Mark Griffith làm bộ phim Một Quốc gia ra đời. Bộ phim này kéo dài 3 giờ đồng hồ, kể lại cuộc chiến tranh chia cắt nước Mỹ dưới cái nhìn của các bang ở miền Nam với những người da đen không đủ tư cách là công dân, những binh sĩ thất trận nhục nhã. Và một hội Ku Klux Klan là những người hùng bảo vệ dân da trắng bị đe dọa. Mark Vanermaker, chuyên gia về lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ.
Griffith tente d'expliquer que pendant et après la guerre de sécession.
Griffith cố gắng giải thích, trong và sau thời chiến tranh Nam Bắc phân ly, người da trắng phải chịu đau khổ ở miền Nam Hoa Kỳ. Bởi vậy, họ cần có người che chở. Vì thế mà bộ phim đã gây rất nhiều tranh cãi, thậm chí cho đến tận ngày hôm nay. Khía cạnh chính trị là một chuyện, nhưng còn có cả kỹ thuật kỳ tài của nhà đạo diễn David Griffith, những cảnh cận, kỹ xảo, cảnh động của đám đông, trận chiến Gettysburg được quay tại thung lũng San Fernando. Tất cả những cái đó làm cho phim trở thành một bản anh hùng ca rất đáng xem.
Bộ phim đã được chiếu trong Nhà Trắng. Tổng thống Wilson, một người gốc miền Nam, đã rất ấn tượng với tác phẩm này. Năm 1916, ông tiến hành chiến dịch vận động tái tranh cử và hứa sẽ đứng ngoài các cuộc xung đột, ủng hộ phát triển kinh tế. Cũng năm ấy, Thomas Ince thực hiện một bộ phim với ngân sách lớn lên án sức tàn phá của chiến tranh. Bộ phim mang tên là Civilization. Stephen Hoss kể lại.
Và thời đó, Civilization được coi là một bộ phim hòa bình. Woodrow Wilson đã sử dụng phim trong chiến dịch tranh cử năm 1916 với lời hứa sẽ giữ nước Mỹ đứng ngoài các xung đột. Chiến tranh là của châu Âu chứ không phải của nước Mỹ. Wilson hứa với các cử tri, nếu các vị bầu cho tôi, các vị có thể tin chắc là chúng ta không lao vào chiến tranh.
Vừa rồi là tạp chí xã hội do anh Vũ biên soạn với đề tài Vài nét lịch sử kinh đô điện ảnh Hollywood. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế Cuộc chiến mậu dịch của Hoa Kỳ. Thanh Hà đặt câu hỏi với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Tạp chí kinh tế.
bảo hộ mậu dịch là đòn hù dọa hay là chiến lược thực sự đang được chính quyền Donald Trump theo đuổi, bài toán đã trở nên phức tạp hơn khi Nhà Trắng giằng vế thương mại với an ninh. Hoa Kỳ, Canada và Mexico mở đợt đàm phán đầu tiên để thương thuyết trở lại Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA kể từ ngày 16 đến 20 tháng 8. Các bên đề ra mục tiêu là sẽ gặp lại nhau tổng cộng 7 lần để kết thúc đàm phán vào đầu năm 2018, trước khi mà Mexico vướng bận vì cuộc vận động tranh cử tổng thống. Hiệp ước NAFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 1994, liên quan trực tiếp đến đời sống của 480 triệu dân ở khu vực Canada, Mexico và Hoa Kỳ. Theo thống kê của Bộ Ngoại thương Mỹ, thì tính đến năm 2008, tức là khi mà khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ bùng nổ với vụ ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố vỡ nợ, thì tổng trao đổi mậu dịch giữa ba nước thành viên này đã được nhân lên gấp 3 lần so với thời điểm 1994 để đạt 946 tỷ đô la Mỹ. Trong tài khóa 2016, thì tổng trao đổi mậu dịch giữa ba nước tham gia Hiệp định NAFTA đã lên đến 1.200 tỷ đô la. NAFTA là một trong số những hiệp định tự do mậu dịch mà kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đòi xét lại vì ông cho rằng các văn bản đó bất lợi cho thương mại của Mỹ cho người lao động Hoa Kỳ. Washington hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của Mexico. Từ 80 cho đến 85% xuất khẩu của Mexico đều dành để đổ vào thị trường Mỹ. Ngược lại, thì 46% hàng nhập vào Mexico xuất xứ từ Hoa Kỳ. Chú Sam trong thế nhập siêu so với Mexico, thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ với nước láng giềng phương Nam này trong năm ngoái đã lên đến 64 tỷ đô la. Còn với Canada, Tổng thống Trump trong tin nhắn ngày 25 tháng 4 trên mạng xã hội Twitter đã cho rằng Canada làm giàu trên xương máu của nông dân Mỹ, chủ yếu là ở các vùng Wisconsin và các bang sát với biên giới hai nước. Theo thống kê của Bộ Thương mại Canada, trong tháng 5 vừa rồi, thặng dư thương mại của nước này với đối tác Mỹ là 3,5 tỷ đô la, bất cân bằng đó có lợi cho phía Ottawa, đã và đang được thu hẹp lại một tháng trước khi vòng đàm phán trở lại về NAFTA mở màn, Thủ tướng Justin Trudeau báo trước là để hiện đại hóa hiệp định NAFTA một cách sâu rộng thì các bên cần đàm phán trong vòng ít nhất là 2 năm. Về phía Mỹ thì các doanh nhân cho rằng rút lui khỏi hiệp định NAFTA là một sai lầm. Hiệp hội MEMA bao gồm các hãng sản xuất trang thiết bị xe hơi của Hoa Kỳ đã báo động ra khỏi NAFTA đe dọa đến 50.000 chỗ làm trong ngành công nghệ xe hơi Mỹ. Giá trung bình mỗi một chiếc xe bán ra sẽ đắt hơn khoảng 1.001 đô la so với hiện nay. Cũng hiệp hội này nhấn mạnh rằng Canada, Mexico là những mắt xích trọng yếu trong dây chuyền sản xuất xe hơi của Mỹ. Tuy nhiên, Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ không là mục tiêu duy nhất trong tầm ngắm của chính quyền Trump. Ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ, cũng Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Washington ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhà Trắng đã liên tục răn đe những đối tác thương mại mà Mỹ trong thế nhập siêu, đứng đầu danh sách đó là Trung Quốc với thâm hụt cán cân thương mại hơn 345 tỷ đô la nghiêng về phía Bắc Kinh. Với đối tác thương mại số 1 này, thì đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ-Trung đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump mở ra tại Washington vào giữa tháng 7 2017 đã hoàn toàn thất bại. Đôi bên đã hủy cuộc họp báo và cũng không đạt được đồng thuận về một bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị. Theo các nhà quan sát, Washington và Bắc Kinh còn lâu mới san bằng được những bất đồng trên hồ sơ kinh tế. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California cho rằng, sau 6 tháng cầm quyền, có lẽ bản thân chính quyền Donald Trump cũng chưa định hình rõ ràng chính sách thương mại của mình.
Thú thật là người ta khó biết được cái sự thật mà có lẽ rằng là tôi đưa ra ý kiến này nó cũng kỳ thôi. Có lẽ chính nội các của ông Trump đó cũng chưa biết rõ chuyện đó. Đầu tiên hết tất cả thưa cô là về bối cảnh thì tự do thương mại hoặc là cái việc tháo gỡ những cái cản trở trong luồng giao dịch giữa các nước với nhau đó đều nó có những cái mặt được và cái mặt thua. khi mà tranh cử năm ngoái đấy thì ông Trump chú trọng đến cái mặt thua là dân Mỹ bị thất nghiệp và doanh nghiệp Mỹ bị đóng cửa, nhiều thị trấn đã bị tiêu điều vì cạnh tranh quốc tế. Thì ông ta chú trọng đến khía cạnh tiêu cực ấy để tranh thủ cử tri. Và ông ta đắc cử khi mà truyền thông lại chỉ chú ý đến những cái tiểu bang gọi là sung mãn ở những cái vùng duyên hải đã và bị bất ngờ, rồi coi ông ta là bất chính. Thế đến khi nhậm chức ấy, thì tổng thống đó thì ông Trump đã thực hiện những cái điều ông đã hứa hẹn, tức là rút ra khỏi cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà bề nào đó là cũng không có ai ở trong quốc hội đó là kể cả bên đảng Dân Chủ đó chấp nhận. Thế rồi đó là ông đã đòi xét lại cái hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ, tức là NAFTA đó, với lại hai nước liên bang mà gọi là buôn bán nhiều nhất với Mỹ là Canada và Mexico và Mexico. Rồi ông cũng hăm dọa có biện pháp mạnh với các cái nền kinh tế đã đạt xuất siêu, tức là xuất cảng nhiều hơn là nhập cảng đó, quá lớn mà nước Mỹ khi mà giao dịch với Hoa Kỳ, ví dụ như Trung Quốc hay là Đức và cả Việt Nam nữa. Thế còn cái hiệp ước mà xuyên Đại Tây Dương hay là TTIP đó giữa Hoa Kỳ và Âu Châu thì cũng chưa thành hình, làm vì nhiều mâu thuẫn ở trong nội bộ của Liên Đông nữa, thưa cô.
Vâng, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, và cái bài toán càng trở nên nan giải khi mà Washington gắn liền cái vấn đề thương mại với lại an ninh quốc gia.
Ồ, tôi xin châm thêm một vào cái bài toán giao dịch kinh tế là một cái yếu tố khác của chính quyền Donald Trump đó, đó là từ tháng 4 cho đến gần đây đó, ông Trump đó, ông lại giảm cái vấn đề an ninh và cái quan hệ ngoại thương hay là mậu dịch đó. Ví dụ như kéo vụ hỏa tiễn Bắc Hàn và việc mua bán với Trung Quốc, hoặc là nêu vấn đề về quân sự và phần đóng góp cho những nước NATO và cái luồng giao dịch với nước Đức. Và gần đây nhất thì ông ta còn hứa hẹn, tức là tháng 7 vừa rồi đó là hứa hẹn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và nhiều nước Đông Âu để các nước này khỏi bị nước Nga bắt chẹt. Thế thì khi mà an ninh quốc gia lại là một cái vế mới của ngoại thương đó, thì cái bài toán đó, nó trở thành rắc rối hơn. Chính là do cái yếu tố an ninh mà trong nội các Donald Trump đó, cái tiếng nói bảo hộ mậu dịch, ví dụ như của ông giáo sư Peter Navarro đó, lại có vẻ lu mờ trước những cái lối tính toán thực tiễn của các tổng trưởng ngân khố và thương mại hoặc là của ông cố vấn hội đồng kinh tế quốc gia. Hay điển hình là việc tái xét lại cái hiệp ước NAFTA đang tiến hành ngay bây giờ đó, là vào giữa tháng 7 đó, và việc đàm phán với Trung Quốc sau 100 ngày tạm gọi là hưu chiến đó, mà nó đã bắt đầu từ giữa tháng 7 vừa rồi. Nhưng mà người ta ít còn thấy những cái luận điệu bảo hộ mậu dịch gay gắt mà nổi bật đó, tức là sức ép kinh tế để giải quyết vụ Bắc Hải. Thành cái điều đó không có nghĩa rằng mâu thuẫn hay là nguy cơ chiến tranh mậu dịch đã suy giảm, nhưng người ta thấy ngay trong cái thượng đỉnh G20 vừa qua tại Hamburg ở Đức, thưa cô.
Dạ, và cái chính sách bảo hộ của Mỹ mang màu sắc Donald Trump thì nó sẽ đi về đâu, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi cho rằng là nếu mà muốn dự đoán thì mình không nên tập trung vào chính sách hay là tính khí của ông cá nhân ông Trump, vì cái bài toán nó phức tạp hơn vậy. Số là sau nhiều thập niên dùng ngoại thương làm cái đòn bẩy ngoại giao và an ninh để tranh thủ các cái đồng minh vào cái thời chiến tranh lạnh, thì Hoa Kỳ đã thắng khi mà đối thủ chính đó là Liên bang Xô Viết là tự sụp đổ. Thế rồi 25 năm sau, tức là ngày nay đó, thì Mỹ bị nhập siêu nặng và tiến bộ khoa học kỹ thuật nó gây ra nhiều thay đổi làm cho dân Mỹ bị thiệt hại, trong khi các đồng minh thì vẫn cứ trông chờ vào cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Còn các đối tác buôn bán đó thì là vừa ăn của Mỹ vừa gây rối cho Hoa Kỳ đi chữa lửa khắp nơi tất cả, từ Đông Á đến Trung Đông. Vì vậy mà ông Trump mới đắc cử và ông ta đòi xây dựng lại một trật tự gọi là công bằng hơn cho nước Mỹ. Mà nếu mà nhìn như vậy thì tôi cho rằng mâu thuẫn của Hoa Kỳ với nhiều nước nó sẽ còn tăng, mà không có chỉ tập trung vào cái hồ sơ mậu dịch cả thôi. Và những ai tưởng rằng là Hoa Kỳ thời Donald Trump đang lưu về chủ nghĩa tự cô lập thì tôi nghĩ rằng là sẽ còn bị bất ngờ nữa, thưa cô.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ California.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp kín lần thứ hai trong vòng một tháng về hồ sơ người Hồi giáo Rohingya. Hàn Quốc tập trận bắn tên lửa hành trình có thể dùng để đánh phủ đầu Bắc Triều Tiên. Hàng trăm ngàn người tại Pháp xuống đường biểu tình chống cải cách luật lao động. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng tiền Trung Quốc đã thổi bay ảnh hưởng của Mỹ tại Campuchia? Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm, vì sao mô hình chuyên quyền Trung Quốc lại hấp dẫn một số nước Đông Nam Á đã dân chủ hóa. RFI thực hiện với phần giải thích của hai chuyên gia Pháp Sophie Bosso du Rocher và Emmanuel Dubois de Prisque. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai. Thank you.